Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 9 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với xã Đồng Liên về chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chung tay giảm chất thải nhựa. Nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao giữa đường Quang Trung và đường Việt Bắc, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã đầu tư kinh phí để xây dựng dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã làm việc với lãnh đạo xã Đồng Liên về chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Liên. Năm 2021, xã Đồng Liên đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020. Theo mục tiêu kế hoạch đặt ra, năm 2024, xã Đồng Liên hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi làm việc, tập thể lãnh đạo xã Đồng Liên đều bày tỏ quyết tâm chính trị xây dựng xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Đồng thời báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đồng chí. Để đạt được tiêu chí, xã Đồng Liên phải đạt 5 quy định cứng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó có quy định phải đạt xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Theo quy định này, xã phải tăng thêm 18 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao so với giai đoạn trước. Các đồng chí lãnh đạo xã và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của thành phố đã cùng đánh giá phân tích những điểm mạnh, điểm yếu trong từng lĩnh vực, từ đó định hướng lựa chọn xây dựng một lĩnh vực nổi trội, lựa chọn sản phẩm để xây dựng sản phẩm OCOP. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị xã rà soát lại các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Xây dựng báo cáo chi tiết về những thuận lợi, khó khăn. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tổ chức họp các phòng ban, đơn vị chuyên môn và lãnh đạo xã để từng bước giúp xã tháo gỡ khó khăn, đảm bảo thực hiện được các quy định về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, tổng diện tích trồng chè của thành phố Thái Nguyên đạt trên 1.490 ha, trong đó diện tích chè cho sản phẩm là trên 1.430 ha. Diện tích chè mới trồng và trồng phục hồi năm 2023 là 20,06 ha. Sản lượng chè búp tươi đạt trên 23.770 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ, đạt 105,6% kế hoạch tỉnh, thành phố giao cả năm 2023. Để có được những kết quả tích cực trên, trong năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đề án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc kiểm tra tiến độ làm đất trồng mới, trồng lại chè năm 2023. Tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, thâm canh chè an toàn theo hướng Việt Gáp, hữu cơ. Hướng dẫn chỉ đạo hỗ trợ phân bón hữu cơ sinh học cho các hộ nông dân trồng chè xã Tân Cương chỉnh trang, chăm sóc các đồi chè, nương chè, các cây chè đầu dòng nhằm bảo tồn, phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương, phục vụ tham quan trải nghiệm du lịch cộng đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hỗ trợ tín dụng ưu đãi ước đạt 427 tỷ đồng với 6.350 hộ, trong đó cho vay hộ nghèo với 2.385 hộ, kinh phí 152 tỷ đồng. Số hộ còn dư nợ 9.360 hộ với số tiền dư nợ 615 tỷ đồng. Cho vay hộ cận nghèo với 1.995 hộ, kinh phí 135 tỷ đồng. Số hộ còn dư nợ là trên 10 tỷ đồng. Cho vay hộ mới thoát nghèo với 1.970 hộ, kinh phí 140 tỷ đồng. Số hộ còn dư nợ 9.850 hộ với số tiền dư nợ gần 611 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó đảm bảo 100% hộ có nhu cầu và đủ điều kiện, đặc biệt là nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, được vay vốn hỗ trợ thoát nghèo bền vững. thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngay từ đầu tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 32 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2023. Sau khi triển khai thực hiện, ngày 29 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành báo cáo số 284 về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 đối với 2 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch cấp huyện và 2 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực cấp xã. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ đối với 4 thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân, tổ chức đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, thực hiện kế hoạch số 246 ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 1957 ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với 4 thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị trên địa bàn, trong đó tiếp tục tổ chức điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045, tổ chức lập và điều chỉnh 18 quy hoạch phân khu, 20 quy hoạch chi tiết, thẩm định 14 quy hoạch chi tiết và 4 quy hoạch chung xây dựng của nhà đầu tư. Giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho trên 750 cơ quan, đơn vị và cá nhân. Trên lĩnh vực quản lý đô thị, thành phố đang tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị giai đoạn 2021-2025 và đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng. Năm qua, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở, công trình cho 2.593 lượt cá nhân và tổ chức. Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã đã kiểm tra trên 554 công trình xây dựng, đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền phạt trên 381 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các phường xã tăng cường chỉnh trang đô thị, giải tỏa triệt để các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lều quán, trái vẩy, làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ 2 đối tượng gồm Hoàng Ngọc Quang, sinh năm 2000, ở xóm Tân Đô, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, và Hà Thu Hiền, sinh năm 2000, hộ khẩu ở khu 5, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Quang là quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại và Liên kết Nano tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Quang được giao làm nhiệm vụ tại phòng giao dịch 22 ở tổ 15 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Còn Hiền là cán bộ phòng pháp chế của công ty. Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Hiền biết Quang cùng một nhân viên làm tại phòng giao dịch nói trên chưa được cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Sau đó, Hiền yêu cầu Quang và nhân viên này gửi hình ảnh căn cước công dân để Hiền giao dịch qua Zalo, đặt mua 3 giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy giả với giá 900.000 đồng một giấy chứng nhận. Ngày 23 tháng 12 năm 2023, Quang đã nhận được bưu phẩm có 3 giấy chứng nhận huấn luyện về phòng cháy chữa cháy được Hiền đặt mua. Trên giấy chứng nhận có thông tin do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp ngày 12 tháng 12 năm 2023 và có đóng dấu của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội. Sau đó, Hiền yêu cầu Quang hoàn thiện hồ sơ tới cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2024, theo chỉ đạo của Hiền, Quang đã mang các giấy chứng nhận giả nói trên đến Công an phường Hoàng Văn Thụ để hoàn thiện hồ sơ phòng cháy của địa điểm kinh doanh. Tại đây, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã nghi vấn các giấy chứng nhận Quang nộp là giả. Qua xác minh, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cũng khẳng định không hề cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nào cho Quang, Hiền và nhân viên nói trên. Tiến hành khám xét tại nơi làm việc của Quang, lực lượng chức năng còn phát hiện thu giữ thêm 3 chứng chỉ đào tạo giả ghi Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an, cấp ngày 28 tháng 12 năm 2023. Vụ việc đang tiếp tục được Công an thành phố Thái Nguyên điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi được thành lập năm 2021, nhóm công tác triển khai chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa NPAP tại Việt Nam đã đóng vai trò kết nối các chủ thể, sáng kiến, huy động các nguồn lực, sự ủng hộ của các bộ, ngành, tổ chức phát triển trong nước, nước ngoài để cố vấn, tham mưu, hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan định hình nền kinh tế tuần hoàn, đổi mới mô hình sản xuất tiêu thụ nhựa bền vững. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ số tiêu thụ nhựa trên đầu người tại Việt Nam tăng rất nhanh, từ 3,8 kg trên năm trên người năm 1990, lên 41 kg trên năm trên người vào năm 2015, và hiện nay khoảng 54 kg trên năm trên người. Việc tiêu thụ nhựa ngày càng nhiều dẫn đến gia tăng chất thải nhựa, tăng nguy cơ ô nhiễm trắng, tăng sức ép tới hệ thống quản lý môi trường nếu không được quản lý hiệu quả khoa học. Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã tham gia tích cực, đề xuất các cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa tại các hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Canada năm 2018, hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ năm 2019. Đáng chú ý, tại hội nghị Davos 2019, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã ký kết ý định thư liên quan xử lý rác thải nhựa, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, với nội dung là hỗ trợ Việt Nam tham gia sáng kiến chương trình Đối tác Hành động Toàn cầu về nhựa GPAP để giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình sản xuất tiêu thụ nhựa bền vững, tạo nền tảng chính sách, hành động, giải pháp xử lý chất thải nhựa một cách hiệu quả, giảm đến mức thấp nhất tác động của nhựa đến môi trường. Để thực hiện chương trình Đối tác Hành động Toàn cầu về nhựa, đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021. Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 2268 QĐ-BTN-MT về việc thành lập nhóm công tác triển khai chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa NPAP tại Việt Nam. Nhóm có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường các chính sách, giải pháp, định hướng chiến lược cho chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa tại Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về quản lý chất thải nhựa để triển khai thực hiện nền kinh tế tuần hoàn, nền kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao để giảm phát thải nhựa tại Việt Nam. Đánh giá về những kết quả bước đầu của chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa, Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Ngọc Tuấn cho biết, kể từ khi được thành lập, nhóm đã có nhiều đề xuất hỗ trợ, chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, các cơ hội đầu tư, khơi thông dòng tài chính đối với những giải pháp thiết thực nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa tại Việt Nam. Đáng chú ý là với sự ra mắt của nhóm kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và khơi nguồn tài chính đã hỗ trợ nhóm công tác triển khai các hoạt động thông qua các trụ cột chiến lược của chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa. Trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang cùng hướng tới một thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa, dự kiến thông qua vào năm 2024, Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa đã tích cực phối hợp với các đối tác xây dựng mạng lưới kết nối chặt chẽ với các bộ ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu thông qua các hội thảo tham vấn, các sự kiện bên lề tại những phiên đàm phán liên chính phủ, thể hiện quyết tâm quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa thông qua cách tiếp cận của nền kinh tế tuần hoàn. Dưới sự định hướng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự điều phối và hỗ trợ kỹ thuật của chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc, UNDP tại Việt Nam, chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa đã xây dựng và mở rộng mạng lưới tham gia với gần 200 tổ chức doanh nghiệp kết nối, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm liên quan đàm phán thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa, đổi mới sáng tạo để giảm ô nhiễm nhựa, huy động tài chính và đầu tư vào các giải pháp xử lý rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa, các giải pháp góp phần thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Chương trình cũng phối hợp UNDP và các đối tác hỗ trợ Việt Nam thảo luận định hướng nghiên cứu, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về sản xuất, nhập khẩu, tiêu dùng nhựa và rò rỉ rác thải nhựa trên đất liền và trên biển, phục vụ quá trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa, xây dựng báo cáo nghiên cứu, đánh giá tình hình phát sinh, quản lý rác thải nhựa và đề xuất giải pháp lộ trình giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam. Đáng chú ý, trong năm 2023, với nguồn dữ liệu từ các thành viên nhóm kỹ thuật và thành viên mạng lưới chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa, một bản đồ sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo đã được xây dựng và tiếp tục cập nhật hoàn thiện trong thời gian tới. Hiện ghi nhận 40 nhà đổi mới sáng tạo đã hoàn thành thử nghiệm qua các giai đoạn ươm mầm và tăng tốc trong tổng số 138 chương trình, dự án sáng kiến về giảm thiểu rác thải và ô nhiễm nhựa tại Việt Nam hoặc dự án khu vực có hợp phần liên quan Việt Nam. Trong đó, 7 sáng kiến, dự án đổi mới sáng tạo ấn tượng từ các nhà đổi mới sáng tạo được đánh giá có năng lực và khả năng tác động đã được giới thiệu và thúc đẩy qua nền tảng chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa. Ngoài ra, với sự hỗ trợ nguồn lực từ Đại sứ quán Canada và sự đóng góp kỹ thuật của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa đã triển khai thúc đẩy lồng ghép, tăng cường vai trò của phụ nữ và các vấn đề bao trùm trong quản lý rác thải nhựa. Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, năm 2024, trong bối cảnh toàn cầu và trong nước đang nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa, nhất là với việc thế giới dự kiến sẽ thông qua thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa vào cuối năm 2024, cũng như nhiều chính sách của Việt Nam về quản lý và xử lý chất thải, trong đó có chất thải nhựa sẽ chính thức được thực hiện. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị nhóm tiếp tục phát huy trách nhiệm, sự chủ động trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đưa ra nhiều giải pháp mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng để thực hiện mục tiêu chung của chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa, qua đó đóng góp vào những nỗ lực hiện thực hóa các cam kết của chính phủ Việt Nam trước cộng đồng quốc tế về giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao giữa đường Quang Trung và đường Việt Bắc, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư trên 158 tỷ đồng để xây dựng dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên. Khởi công từ tháng 7 năm 2023, dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, hình thành hạ tầng giao thông đô thị hiện đại. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, tuy nhiên đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để nỗ lực hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra. Những ngày qua, công nhân đã thi công xuyên đêm để lắp 6 dầm cầu vượt. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án. Anh Phùng Đoài Khiết, công nhân dự án cho biết.
Khó khăn thì chỉ vừa rồi chỉ có thời tiết nó hơi lạnh. Anh em thì vẫn làm 3 ca liên tục. Tinh thần làm việc của anh em ở đây là rất nhiệt tình, muốn đẩy nhanh tiến độ về trước Tết.
Anh Nguyễn Sĩ Sơn, Giám đốc Ban điều hành dự án, Tổng công ty Cơ khí Xây dựng Thăng Long cho biết thêm.
Với tiến độ đặt đề ra thì nhà thầu, hai nhà thầu, chúng tôi cương quyết đạt với tiến độ đề ra và cam kết với nhân dân, cũng như là các tỉnh và thành phố thì sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết âm lịch hôm nay thì để khắc phục những thời tiết, những địa phương khó khăn về thời tiết không ủng hộ thì nhà thầu tập trung thời gian tăng ca, tăng kíp và tăng nhân lực cũng như máy móc thiết bị.
Theo thiết kế, cầu vượt có tổng chiều dài 620m, gồm 6 nhịp dầm, bề rộng 8,5m, mỗi trụ cầu bằng bê tông cốt thép. Hiện nay tiến độ thi công bảo đảm theo kế hoạch đã hoàn thành trên 80% khối lượng. Ông Nguyễn Đình Quân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên thông tin.
Trong những tháng 12 này, chúng tôi đã tiến hành lắp đặt xong 6 nhịp cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn. Từ nay đến tháng 1 năm 2024, chúng tôi còn phải triển khai rất nhiều công việc và trong tháng 1 cũng tiếp tục triển khai với 3 ca liên tục để làm sao phấn đấu dự án thông xe kỹ thuật vào trước Tết Nguyên đán.
Dự kiến đến ngày 4 tháng 2 năm 2024, cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên sẽ thông xe kỹ thuật và hoàn thành bàn giao toàn bộ công trình trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Khi công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, hạn chế xung đột giao thông tại vị trí giao cắt giữa các tuyến đường, tăng cường kết nối giao thông đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Giọt nắng thu buông say đắm ấp đôi trang kia bóng sang ai mãi mê khúc tình xanh thắm quyện hòa trong sương lá thắm sắc xanh nương trà quyện hòa trong sương cánh trắng nâng nhụy vàng mưa làn gió đưa hương núi cốc sông công huyền thoại để thắm xuyên ai cùng ai say hương trà chát nhuộm vào tim nhau bờ vai nghiêng nắng đợi chờ bàn tay tam long xa ngọc môi ngọt trà tình ái trao người có biết hương trà chát ngọt như tình ta đong mãi trong nhau chiều in bóng đôi bờ thương nhớ mắt long lanh sông xanh thẳm sâu đường duyên hát câu si đàn then hòa quyện trời đất thỏa men say mênh mang khúc tình xanh công huyền thoại để thắm xuyên ai cùng ai say hương trà chát nhuộm vào tim nhau bờ vai nghiêng nắng đợi chờ bàn tay tam long giá ngọc môi ngọt trà tình ai người có biết hương trà chát ngọt như tình ta đong mãi trong nhau chiều in bóng đôi bờ thương nhớ mắt long lanh sóng xanh thẳm sâu đêm duyên hát câu si câu lượn tiếng đàn em hòa quyện trời đất thỏa men say mênh mang khúc tình xanh người có biết hương trà chát ngon như tình ta đong mãi trong nhau chiều in bóng đôi bờ thương nhớ mắt long lanh sóng xanh thẳm sâu đêm duyên hát câu si câu lượn tiếng đàn hên hòa quyện trời đất thỏa men say mênh mang khúc tình xanh thỏa men say mênh mang khúc tình xanh.
quảng cáo. Thông báo về việc phối hợp thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tổ chức thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, trong đó có thửa đất số 300, tờ bản đồ địa chính số 14, tổ 8, phường Chùa Hang. Nguồn gốc thửa đất được xác định trước đây là của bà Hương, khai phá từ trước năm 1960. Khoảng năm 1967, bà Hương bán cho ông Bùi Trọng Bính và bà Phạm Thị Khánh. Ngày 16 tháng 2 năm 2010, bà Phạm Thị Khánh chết. Và ngày 28 tháng 5 năm 2014, ông Bùi Trọng Bính chết. Trước khi chết, ông Bính và bà Khánh không để lại di chúc hay giấy tờ gì liên quan đến tài sản thừa kế. Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang xác minh những người trong hàng thừa kế của ông Bùi Trọng Bính và bà Phạm Thị Khánh cụ thể gồm: 1. Ông Bùi Quang Tiến, sinh năm 1947, đã chết ngày 29 tháng 1 năm 2014. 2. Ông Bùi Văn Thành, sinh năm 1959, thường trú tại tổ 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. 3. Bà Bùi Thị Dung, sinh năm 1959, thường trú tại tổ 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. 4. Ông Bùi Văn Long, sinh năm 1961, thường trú tại tổ 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. 5. Bà Bùi Kim Phượng, sinh năm 1966, thường trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. 6. Bà Bùi Thị Quy, sinh năm 1968, thường trú tại tổ 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. 7. Bà Bùi Thị Thúy, sinh năm 1971, thường trú tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. 8. Con đẻ của ông Bùi Quang Tiến gồm có ông Bùi Văn Hoàn, sinh năm 1985, ông Bùi Quang Thảo, sinh năm 1987, đều thường trú tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, và ông Bùi Quang Dần, sinh năm 1974, theo chứng minh nhân dân cũ, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước. Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên có thông báo số 427/TB-TTP-TQD về việc đề nghị phối hợp thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với thửa đất số 300, tờ bản đồ địa chính số 14, phường Chùa Hang, để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, gửi đến các công dân có liên quan. Đối với trường hợp ông Bùi Quang Dần, sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước, các cơ quan chuyên môn của phường Chùa Hang và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên chưa thể liên lạc được. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên thông báo đến ông Bùi Quang Dần, sinh năm 1974 được biết, liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên để thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với thửa đất số 300, tờ bản đồ địa chính số 14, tổ 8, phường Chùa Hang và các tài sản có liên quan đến dự án. Liên hệ qua bà Nguyễn Thu Trang, công chức địa chính, xây dựng phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0987 595 777. Ông Đỗ Mạnh Tiến, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0982 956 680. Thời gian từ ngày 5 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 1 năm 2024. Nếu quá thời gian trên, ông Bùi Quang Dần không có mặt để phối hợp thực hiện. Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ phối hợp với các thành phần có liên quan tiến hành công tác thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật đối với thửa đất số 300, tờ bản đồ địa chính số 14, tổ 8, phường Chùa Hang. Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang thông báo để ông Bùi Quang Dần được biết và phối hợp thực hiện.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!